chớ tham lam. Đoàn, ngài phán cùng chúng rằng, hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Luca chương 12 câu 15, bản truyền thống. Rồi ngài bảo dân chúng, hãy thận trọng, đề phòng mọi thứ tham lam, vì cuộc sống con người không cốt tại của cải dư dật đâu. Luca chương 12 câu 15, bản dịch mới. Trong phân đoạn kinh thánh Luca chương 12, từ câu 13 đến câu 21, Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ bài học về sự tham lam của cải thế gian. Bài học bắt đầu với câu chuyện, với lời cầu xin của một người đàn ông đến xin Chúa bảo anh của ông chia gia tài cho ông. Tuy Chúa nói rằng ngài không có phải là quan án để xử việc chia của cho người ta, nhưng Chúa đã phán cùng đoàn dân đang theo ngài rằng, hãy thận trọng, đề phòng mọi thứ tham lam, vì cuộc sống con người không cốt tài của cải dư dật đâu. Luca chương 12 câu 15. Sau đó, Chúa phán ví dụ về một người giàu có làm ăn thịnh vượng, nhưng lại lo kiếm chỗ chứa sản vật, mà không nghĩ đến linh hồn mình rồi sẽ về đâu. Chúa đã gọi người giàu có này là kẻ dại, và ngài đã hỏi người này, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Luca chương 12 câu 20. Và Chúa đã kết luận rằng, hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Luca chương 12 câu 21. Tánh tham lam trong phân đoạn Luca chương 12 này có ý nghĩa là lòng chắc bóp, muốn tích trữ của cải cho mình, ích kỷ, không muốn chia sẻ cho người khác mặc dù mình đã dư giả. Người anh trong câu chuyện này muốn giành luôn gia tài của người em. Người tham lam này sống không đẹp lòng Chúa. Chúa muốn mọi người phải có lòng rộng rãi ban cho, biết giúp đỡ những người chung quanh khi cần. Nếu có khả năng để giúp người khác thì phải làm việc lành. Ở đây Chúa Giêsu đã đưa ra lý do mà người theo Chúa không được tham lam, đó là vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Luca chương 12 câu 15b. Sự sống ở đây là sự sống của linh hồn, sự sống của thể xác thì cần những thức ăn, những điều Chúa ban cho cần dùng mỗi ngày, nhưng sự sống của linh hồn thì phải đến bởi đức tin vào Chúa Giêsu. Như ngài đã phán, vả sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Jesus Christ là đấng Cha đã sai đến, tăng chương 17 câu 3. Trong Kinh Thánh, chúng ta không thấy Chúa có lời khen nào về người tham lam, nhưng chỉ thấy có những lời cảnh báo cho ai sống tham lam, những người hay lo tìm kiếm và tích trữ của cải trong đời tạm bợ ở thế gian này. Sau đây là vài lời cảnh báo cho người tham lam mà được Chúa Giêsu cáo trách. Thứ nhất, kẻ tham lam gây ra tranh cãi, Châm Ngôn chương 28 câu 25a. Thứ nhì, người tham lợi làm rối loạn nhà mình, Châm Ngôn chương 15 câu 27a. Của cải thường đem đến rối loạn, trắc trối, hỗn loạn trong gia đình, vì lòng người ta thường ham muốn của cải, tranh giành để được có nhiều về phần mình. Thứ ba, những người tham lam thì chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời. Trộm cắp, tham lam, say sưa, kẻ hay chửi rủa, lường gạt đều sẽ không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất chương 6, từ câu 9 đến câu 10, bản dịch mới. Tham lam là thờ thần tượng, đều không được hưởng nước của Chúa cứu thế và của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô chương 5 câu 5, bản dịch mới. Thứ tư, kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị tiêu ngã, Châm Ngôn chương 11 câu 28a, bởi vì của cải sẽ qua đi và có thể biến mất lúc nào không ngờ, giống như khi thiên tai sẽ đến, lũ lụt, động đất, dông bão, thì mọi của cải có thể hư hỏng và không còn gì cả. Lời khôn ngoan trong châm ngôn cũng dạy rằng, con chớ chịu vật vả đặng làm giàu, khá thôi nhờ cậy khôn ngoan riêng của con há liếc mắt vào sự giàu có sao? Nó đã chẳng còn nữa rồi, vì nó quả hẳn có một cánh và bay lên trên trời như chim ưng vậy. Châm ngôn chương 23 từ câu 4 đến câu 5. Thứ năm, lòng tham tiền bạc có thể dẫn lòng người ta sa vào cám dỗ, bòi đào, gặp nhiều điều phiền não như sứ đồ Phao-lô đã khuyên. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự ham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chừng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bòi đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Ti-mô-thê nhất chương 6 từ câu 9 đến câu 10. Đức Chúa Giê-xu có phán rằng, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Công vụ chương 20 câu 35. Hãy sống với tấm lòng rộng rãi, đừng ngần ngại ban cho người khác, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. Cô-rinh-tô nhì chương 9 câu 7. Nguyện xin Chúa Thánh Linh gìn giữ lòng chúng con khỏi lòng tham của cải đời này. Xin cho chúng con luôn chăm chú nhìn Chúa mà thôi, cho chúng con suy gẫm lời Ngài, làm theo đúng ý Chúa, hầu cho đời sống tâm linh chúng con luôn tràn đầy phước hạnh của Ngài. Chúng con vui thỏa và sống bày tỏ ân điển dư dật của Ngài cho mọi người chung quanh. Amen. Hãy luôn cẩn thận, chớ tham lam, rộng rãi ban cho, chẳng phàn nàn. Chúa quý những người dân vui vẻ, tràn đầy phước hạnh thật bình an. Linh hồn quý nhất luôn gìn giữ, tin cậy nơi Cha sống vững vàng. Của cải đời này không đổi được, thiên đàng sự sống chỉ Ngài ban. Tác giả Ngọc Huỳnh Bích.